Xin Hội Thánh đồng đứng để tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh.
Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Galati đoạn 2 từ câu 15 đến câu 16. Về phần chúng tôi thì sanh ra là người Giuđa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, sứ đồ Phaolô rất nặng lòng về Hội Thánh Galati. Hội Thánh Galati trong một thời gian rất ngắn khi vắng mặt sứ đồ Phaolô thì có những đạo lạc đi vào trong Hội Thánh Galati. Và những người thầy giả hay là đạo giả đó nói rằng Chúa Giêsu Christ không có đủ để chuộc tội cho con người. Thành ra họ phải thêm vào những luật lệ của những người Do Thái. Thành ra những người trong Hội Thánh Galati bị lấn cấn cái chỗ rằng là tin Chúa Giêsu Christ không có đủ, thành ra cần phải làm thêm những cái điều khác nữa. Phải làm thêm những cái điều khác nữa thì mới đủ để mà chuộc tội, để được vào thiên đàng của Chúa. Và sứ đồ Phaolô, ông trở lại cái căn bản. Ông trở lại cái căn bản. Trở lại căn bản để nhắc nhở lại con dân Chúa khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái gánh nặng mà sứ đồ Phaolô phải truyền giảng cho Hội Thánh Galati. Cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em mỗi ngày thì chúng ta thấy nghe rất là nhiều tin tức không có tốt lành. Nếu mà mở tivi ra thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy rất là nhiều sự lộn xộn đã xảy ra và làm cho phân tâm rất là nhiều người. Và khi trở lại lời của Chúa, hay là đôi khi chúng ta đặt những câu hỏi, cái điều gì không có ổn ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống, và cái nguyên nhân từ đâu? Khi mà mọi người không biết quý vị có nghe cái tiếng rung rung hay giờ. Dạ, tôi xin bắt đầu lại. Thành ra cái bài giảng sáng hôm nay nói là có điều gì không ổn trong thế gian của chúng ta, thì quý ông bà anh chị em thấy chưa gì sáng nay là thấy không ổn rồi. Khi mục sư lên tòa giảng là thấy không có ổn, và đôi khi đặt những cái câu hỏi tại sao lại không ổn như vậy thì nhiều người sẽ đưa ra rất là nhiều cái lý do. Tại vì ai cũng biết cái thế giới chúng ta đang sống có rất là nhiều cái vấn nạn. Có thể Chúa nói phải xuống dưới hành lang để chia sẻ lời của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tốt hơn. Sáng nay bài giảng sứ đồ Phaolô muốn truyền đạt cho quý ông bà anh chị em là cái người rao giảng phải gần xuống phía dưới, phải gần gũi với con dân của Chúa để rồi không có cái sự ngăn cách hay là có một cái bục trên này. Thành ra cái nguyên nhân từ đâu? Khi mà hỏi những cái câu hỏi, cái thế giới chúng ta đang sống không có ổn, thì nhiều người ai cũng công nhận, vâng, không có ổn, có những điều lộn xộn xảy ra. Nhưng quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta không có dám đối diện với vấn đề. Không có dám đối diện với vấn đề. Nhiều người nói rằng là tại vì cái xí nghiệp hay là cái thương nghiệp nó lộn xộn. Tại vì chính trị tại Washington DC làm cho lộn xộn. Tại vì có thể là các coi như là global warming nó làm cho lộn xộn. Và tất cả chúng ta đều đưa ra những cái lý do mà đôi khi cái lý do đó nó rất là tổng quát và không dám nhận diện cái vấn đề thật sự là như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị, cái vấn đề là như thế nào? Kinh Thánh nhắc nhở trở lại cái vấn đề mà đôi khi không ai dám đối diện hết là tội lỗi. Bởi vì tội lỗi là đi vào trong cái thế gian này. Và vì cái tội lỗi đó, chúng ta làm những cái quyết định đôi khi không có chính xác. Và làm cho cái thế giới chúng ta bị lầm lạc và đôi khi bị lộn xộn cả lên. Và lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở, bởi vì tội lỗi đó thành ra chúng ta là những con người tội nhân. Mà quý ông bà anh chị em cũng rõ ràng vấn đề này rồi, thành ra tôi chỉ xin nhắc lại. Khi là một tội nhân hay là mang lấy cái tội lỗi thì trước sau gì cũng phải trả một cái giá. Trước sau gì cũng phải trả một cái giá. Tại vì lời của Chúa nói là mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở cái giá phải trả của tội lỗi đó là tiền công của tội lỗi là sự chết. Thành ra mỗi người đều phải đối diện với cái giá phải trả. Nhưng mà đồng thời Kinh Thánh cũng nói tội lỗi là bội nghịch. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 câu 3 nói là về phần anh em đã chết vì vi phạm tội ác mình. Rồi cái câu kế tiếp nữa, kế tiếp nói rằng tà linh đang hoạt động trong con cái bội nghịch của Đức Chúa Trời. Thành ra cái nan đề tội nhân đó, chúng ta mang một cái món nợ, chúng ta là kẻ bội nghịch. Nhưng còn hơn thế này nữa, khi mà quý ông bà anh chị em ôn lại trong Gia Cơ, nói rằng tội lỗi của chúng ta là tội ác. Vì người nào trọn cả kinh luật, giữ trọn cả kinh luật, dù chỉ phạm một điều cũng mắc tội như phạm hết tất cả. Tội lỗi ở đây hay là tội ác ở đây nói về sự vi phạm luật pháp, nhưng nhất là cái sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, chứ không phải là giữa con người và con người với nhau. Và đó là cái điều đã xảy ra trong hội thánh Galati. Để sứ đồ Phaolô nhắc nhở trở lại, đương nhiên đưa ra nhiều cái vấn nạn của thế gian, nhiều điều đã xảy ra trong gia đình, nhiều điều đã xảy ra trong xã hội, nhưng trở về lại cái nguồn gốc là tội lỗi đó. Từ thuở ban đầu, khi con người không có còn vâng lời Đức Chúa Trời thì tội lỗi đi vào thế gian. Và khi con người hiểu được điều này rồi thì mới có thể có cái cơ hội để mà giải quyết vấn đề. Sứ đồ Phaolô trăn trở rất là nhiều, làm thế nào để mà được đúng với Chúa, để mà được đúng với Chúa. Thành ra hai cái câu hỏi khi chúng ta đọc qua cái phân đoạn này, hai cái câu hỏi cơ bản là tại sao chúng ta cần phải được đúng với Chúa. Trong Kinh Thánh dùng cái chữ là được công chính với Chúa, nhưng mà giữa con người với nhau thì nó làm sao để mà được đúng đây, đúng với Chúa. Biết tại sao, nhưng mà nếu mà không có giải quyết được vấn đề thì cũng là cái vấn đề, cũng là cái problem. Như vậy phải làm thế nào để được đúng trước mặt Chúa. Khi hiểu được tại sao thì mới có thể đưa đến cái vấn đề, giải quyết cái vấn đề. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tại sao chúng ta cần phải được đúng với Chúa? Trở về lại trong Kinh Thánh, lời của Chúa chép, chúng tôi khi được sinh ra là người Do Thái, chứ không là người tội lỗi trong dân ngoại. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không nhờ làm theo các việc của luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Chúa, cụ thể Jesus Christ. Rồi lời của Chúa chép tiếp, Vì thế chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để chúng tôi được xưng công bình nhờ đức tin nơi Đấng Christ, chứ không phải nhờ làm theo các việc của luật pháp, vì không người nào sẽ được xưng công chính nhờ làm theo việc của luật pháp. Tất cả những cái nan đề thì sứ đồ Phaolô giải quyết qua hai câu này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao chúng ta cần phải được đúng hay là được công chính trước mặt Chúa? Bởi vì chúng ta đang sống trong cơn thịnh nộ của Chúa. Đó là lời của Chúa chép. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Roma đoạn 1 câu 18 hay là trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 1 câu 6 câu 9. Vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã bộc lộ từ trời, nghịch lại mọi hình thức không tôn kính Đức Chúa Trời và bất chính của những kẻ lấy bất chính áp chế sự thật. Đây của Chúa nói tại sao chúng ta phải được đúng như vậy? Bởi vì chúng ta đang sống trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Bởi vì con người chúng ta là tội lỗi và trước sau gì cũng phải trả một cái giá. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Ta đã sống trong cái cơn thịnh nộ đó. Khi mà hiểu được điều này rồi thì lúc đó mới cảnh tỉnh được con người của chúng ta, con người tội lỗi đó, để rồi mới có thể cầu nguyện cùng Chúa để mà giải quyết cái vấn đề. Bởi vì lời của Chúa trong Giăng đoạn 3 câu 36, có ai còn nhớ Giăng đoạn 3 câu 36 không? Tại thường thường nhớ là đoạn 3 câu 16 không à? Nhưng tới 36 là quên trớt. Ai tin con thì sao? Thì được sự sống vĩnh phúc trong cái bản dịch mới. Ai không chịu vâng phục con thì sao? Chẳng được sống đâu. Những cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó. À, đấy là lời của Chúa chết. Thành nó tại sao chúng ta cần phải đúng hay là được công chính trước mặt Chúa? Bởi vì cơn thịnh nộ của Chúa vẫn còn tiếp tục trên chúng ta nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu Christ. Quý vị nói sao nói, nhưng đây là lời của Chúa chép như vậy. Như vậy, làm sao để mà được đúng hay là được xưng hay là được công chính trước mặt Chúa? Làm sao đây? Thì trong cái câu 16 nhắc nhở, sự xưng công bình bởi đức tin. Thành ra chúng ta không thể nào mà hòa thuận được với Đức Chúa Trời bằng việc làm tốt, hay là vì tôn giáo, hay là nói rằng cái tâm linh tôi ráng tu luyện thì tôi sẽ được đúng hay được kể công chính trước mặt Chúa. Hôm qua khi mà tôi dạy trường thần học thì rất là nhiều học viên, anh chị em trong lớp có khoảng chừng 32 học viên, thì cái gánh nặng, dù rằng tin Chúa rồi nhưng mà vẫn cảm thấy cái gánh nặng đè trên những cái con người này. Và cầu nguyện Chúa để tuần tới phải giải quyết cho nó xong. Phải giải quyết cho nó xong. Tại vì 32 học viên học trường thần học trong tương lai sẽ là những người mục sư, sẽ là những người truyền đạo, những người dạy đạo, nhưng mà không có giải quyết được cái vấn đề công chính trước mặt Chúa. Không có giải quyết được làm thế nào để mà được đúng trước mặt Chúa. Biết về Chúa rất là nhiều. Biết về Chúa rất là nhiều. Thuộc Kinh Thánh lâu lâu, nhưng mà vẫn không có biết Chúa. Và cái gánh nặng tâm tư đó nó đè nặng ngày đêm. Có người 17 năm rồi mà vẫn chưa giải quyết. Nói tin Chúa 17 năm mà vẫn còn trong cái gánh nặng của tâm tư, chưa có giải quyết được vấn đề. Bởi vì chưa có hiểu được làm thế nào được đúng hay là được kể công chính trước mặt Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời trong Galati nhắc nhở rất là rõ ràng, chúng ta được xưng công chính bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Sáng hôm nay mỗi con cái Chúa phải rõ điều này. Tôi trong có được xưng công chính bởi đức tin của tôi trong Chúa Giêsu Christ hay không? Phải rõ điều này. Phải chắc chắn cái điều này, phải chắc chắn có cái sự cứu rỗi ngay cái giờ phút này hay là chiều nay về hay là ngày mai, trong một cái thời gian rất là ngắn mà chúng ta có thể qua đời. Có biết chắc chắn có sự cứu rỗi hay không? Có biết chắc chắn được lên thiên đàng? Và có biết chắc chắn cái lý do tại sao Chúa cho chúng ta vào thiên đàng của Ngài hay không? Và đó là cái gánh nặng mà sứ đồ Phao-lô phải giải quyết cho hội thánh Galati. Bởi vì những con cái Chúa hội thánh Galati mới đầu nói là tin Chúa sẽ được cứu, rồi cái tự nhiên phải chịu phép cắt bì, rồi phải làm điều này điều kia thì mới được cứu. Và khá đông con cái Chúa cũng còn ngẩn ngơ trong cái vấn đề là Tại sao đi nhà thờ ngày Chủ nhật mà không đi ngày thứ bảy? Tin Chúa Giêsu Christ không có đủ để mà được sự cứu rỗi, để được lên thiên đàng, là nó phải gìn giữ luật pháp của Cựu Ước. Có nghĩa rằng tin Chúa Giêsu Christ không có đủ, thành ra phải đi nhà thờ vào ngày thứ bảy thì mới được cứu. Đi nhà thờ thứ bảy cũng không có đủ nữa, tại vì luật pháp trong Cựu Ước thì nói rằng là hay giữ ngày thánh, ngày thứ bảy đó là ngày thánh trong cái sự thờ phượng, thì họ nói là ngày thứ bảy. Nhưng đồng thời trong Cựu Ước luật pháp của Chúa cũng nói là phải ăn đồ sạch, thành ra tin Chúa Giêsu Christ không có đủ, phải đi nhà thờ vào ngày thứ bảy rồi phải ăn đồ ăn sạch thì mới được sự cứu rỗi. Và nhiều con cái Chúa cũng còn mang cái gánh nặng này. Và chúng ta phải hiểu trong cái ân điển của Chúa Giêsu Christ, khi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta có cái sự sống đời đời hay cái sự cứu rỗi. Và cái điều này là một điều kỳ diệu để mà tin cậy một mình mà Ngài mà thôi. Cho nên mà không, chúng ta ăn catfish, vậy là không được lên thiên đàng rồi. Phải ăn cá rô phi, cá có vải, ăn thịt heo là tiêu rồi. Thưa quý ông bà, anh chị em, và chúng ta khi mà làm thêm những cái điều gì khác nữa thì chúng ta mất cái phần ân điển của Chúa, mờ mịt cả lên. Và những điều khác nữa, xưng công bệnh chính bởi đức tin, có nghĩa rằng là cái hành động của Chúa, khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì cái hành động của Chúa nó xảy ra một cách tức thì, một cách ngay lập tức, để quý ông bà anh chị em được kể là công chính trước mặt Chúa. Chứ không có phải là tôi tin Chúa rồi tôi phải chờ thêm một cái thời gian. Không. Khi mà Đức Chúa Trời nói tha tội là tha tội. Quý ông bà anh chị em biết là tôi cũng có làm việc cũng như giúp đỡ một số anh em Việt Nam của chúng ta trong tù. Trong tù nhiều cái gánh nặng. Nhưng mà đến khi mà ông quan tòa nói tha là anh đó trắng án, tha. Chứ không có phải là tha rồi anh phải chờ thêm vài năm nữa rồi mới được tự do. Không. Cái đây không lâu tôi nhận được điện thoại nói mục sư Sơn, em được tha. Mục sư chạy tới Bell 8, có cái trại tạm giam đó, tới pick em up được không? Nói ok, tôi chạy tới, tóc tai dài thòng, tôi chờ cái người đó tới tìm hất tóc chị Thủy. Ở đây một số người hất tóc chị Thủy. Thì anh này vô hất tóc, hỏi anh ở từ đâu tới mà sao tóc tai dài như vậy. Nói không, lâu nay em được học tại trường đại học ở Huntsville. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi ông quan tòa nói thà là thà, nói khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà lời của Chúa nói tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, tức là ngay tức thì đó quý ông bà anh chị em trở nên công chính trước mặt Chúa, đúng trước mặt Chúa. Phải rõ như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, còn một điều nữa cần phải hiểu, khi mà chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó thì chúng ta hoán chuyển cái tội lỗi của chúng ta đặt lên Chúa Giêsu Christ, đặt lên Chúa Giêsu Christ, và cái sự công chính của Chúa Giêsu Christ trở ngược lại đặt trên chúng ta. Đây là hai chiều, chứ không phải là tội lỗi của chúng ta đặt lên trên Chúa rồi cái thôi cái mình đứng đó luôn. Không có. Khi mà chúng ta đặt tội lỗi chúng ta lên mình Ngài để Ngài chết trên thập tự giá, thì cái sự công chính của Chúa được đặt ngược lên chúng ta, để trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời chúng ta là người công chính. Chờ tới Chủ nhật đầu tháng tới đây, khi mà có cái bài giảng cho các em thiếu nhi sắp sửa tới đây, thì tôi sẽ có những cái điều để quý vị thấy tại sao huyết của Chúa Giêsu Christ, có những cái vật liệu đó, qua dòng huyết của Chúa Giêsu Christ thì tội giống như là đỏ như hồng điều trở nên trắng như tuyết, và quý vị có thể thấy được qua những cái huấn cụ. Trong hội thánh chúng ta cũng có khá nhiều cô giáo, thì có thể cô giáo biết những cái điều này, nhưng mà dạy cho các em đôi khi phải dùng những cái trợ huấn cụ để có thể giải thích được điều này. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa cứu thế, chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Thành ra, khi mà tin nhận Chúa, Chúa không có tội, Chúa Giêsu Christ đã không có tội lỗi, nhưng mà vì chúng ta, vì con người, vì tôi, vì bạn, mà Ngài phải mang hết những cái tội lỗi đó và phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, hầu ai tin thì được sự sống đời đời, tức là được kể là công nghĩa trước mặt Chúa, công nghĩa trước mặt Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để mà rõ ràng hơn, để tôi nhắc nhở trở lại quý ông bà anh chị em là chắc rành cái này rồi. Nếu mà làm ăn buôn bán thì cái vấn đề chuyển nhượng hay là hoán chuyển đó, đó là kép, chứ không phải là một chiều. Thành ra tội lỗi chúng ta được chuyển giao Chúa Giêsu Christ để Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta được tha thứ trước mặt Chúa. À, nhớ ha, cái này là cả một cái lý lẽ thần học. Tôi cố gắng làm thật là đơn giản để quý ông bà anh chị em hiểu. Cái tội lỗi chúng ta khi mà chắc lên Chúa Giêsu Christ, chuyển nhượng hay là đặt lên Chúa Giêsu Christ, để rồi Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta được tha thứ trước mặt Chúa. Và đồng thời cái sự công chính của Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta, để rồi Đức Chúa Trời có thể tuyên bố chúng ta là công chính trước mặt Ngài. Ha, bên này trao này là tha thứ, này trao ngược trở lại là công chính, hai chiều. Nó quý ông bà anh chị em khi đi chứng đạo, khi đứng trước mặt Chúa hay là trước mặt anh em mình, tôi đã được tha thứ và tôi đã được kể là công chính trước mặt Chúa. Cái gánh nặng của một số học viên của tôi trong trường thần học, cái vấn nạn sao là tin Chúa rồi nhưng mà nghĩ rằng chưa có được tha thứ, thành ra tối đôi khi ngủ không được, đôi khi trằn trọc. Mà khi Chúa đã tha, quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa tha, nhưng mà không có nghĩa rằng khi mà Chúa tha rồi thấy khỏe quá cái mình làm lại, không có. Chúa dạy dỗ, Chúa đánh thức, những cái gì mà Chúa tha, con biết con có lỗi, con thay đổi. Và đương nhiên còn sống trên cái đường đời này thì cái chân của chúng ta vẫn còn lấm bụi, tức là tội lỗi. Thì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta đến gần ngôi ân điển của Chúa, cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Nhưng tha rồi thì đừng có làm nữa, chứ không có cứ lặp đi lặp lại gì đó. Mấy anh em nói là vũ như cặn vẫn như cũ, đi vòng 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 ngoài thì không có được tốt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cũng nhắc nhở khi mà Chúa nói chúng ta là công chính, tức là trước mặt luật pháp, giống như ông quan tòa, ông ký cái giấy tha bổng là được tha, tức là trước mặt luật pháp, quý ông bà anh chị em được Chúa tha, được kể là công chính. Nhưng mà để ý cái chỗ này, phải để ý cái chỗ này, Chúa tha, chúng ta được kể là công chính, chúng ta có sự sống đời đời, nhưng mà nên nhớ rằng cái con người của mình chưa có tha đâu. Thành ra phải đối diện với cái hoàn cảnh, và tin Chúa rồi, được sự sống đời đời, được Chúa tha, được kể là công nghĩa, nhưng mà chúng ta vẫn còn sống trong cái xã hội, mà cái xã hội này là cái xã hội nói là tội lỗi, thành ra vẫn bị người ta khinh chê, dè biểu, nói xấu. Phải hiểu cái điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có nhớ sứ đồ Phao-lô không? Nhớ chứ hả? Sứ đồ Phao-lô trước khi tin Chúa, sứ đồ Phao-lô con người như thế nào? Ồ, theo người đời ông này cũng ác lắm, đi bắt bớ đạo của Chúa. Ông là người thanh niên trai trẻ tới bắt rồi giết Ê-tiên gián tiếp, rồi ông đi bắt bớ, lùng xét, bắt bớ những người theo Chúa. Rồi cái sau đó ông tin Chúa, trên đường gặp Chúa đó. Rồi cái ông tin Chúa xong, cái ông đi truyền giáo, có không? Nó vậy em đọc kinh thánh kỹ. Dạ, ông nói ra nếu mà ông đi truyền giáo là bị người ta quánh liền. Nó tại ông là người đi bắt bớ mà, thành ra đối trước mặt Chúa, ông tin Chúa, ông trở nên một con người mới, ông hăng say. Nhưng rồi ông phải làm gì trước khi ông truyền giáo? Quý vị chắc thuộc kinh thánh hay là quên Kinh Thánh rồi? Hả? Ông biến đổi. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi sao nữa? Ông phải trở về làng của ông, làng Tạc Sơ. Ông ở làng Tạc Sơ bao nhiêu lâu? 3 năm rưỡi. Hơn 3 năm. Ok, cũng được. Thành ra từ một cái con người dù rằng là Chúa thay đổi, có sự sống đời đời, nhưng ông phải giống như là ẩn dật hơn 3 năm. Rồi cái sau kế tiếp làm sao? Trong cái thời gian ẩn dật đó, ông làm việc, làm nghề thợ nhuộm, rồi ông kiếm sống bằng những cái nghề của mình. Rồi cái sau đó làm sao nữa? Ba-na-ba. Lúc ở Antioch, thế hội thánh Antioch đang phát triển, trở về làng Tạc Sơ kiếm follow. Rồi Ba-na-ba, tức là cái người được ơn, người được hội thánh công nhận, tín cậy. Rồi Ba-na-ba, Kinh Thánh không có ghi chép, nhưng mà tôi suy nghĩ trong đầu đó, Ba-na-ba mới nói với mọi người: tôi bảo trợ ông này, ông này có gì lộn xộn tôi chịu trách nhiệm. Rồi cái sau đó mới mang Barnabas mang follow tới hội thánh Antioch, rồi học hỏi, rồi dạy đạo, rồi ông tỏ chứng minh được ông là một người thay đổi. Rồi cái sau đó Chúa mới gửi ông đi làm người truyền giáo. Quý vị về đọc lại Kinh Thánh, chứ không phải là mới tin Chúa xong xuôi rồi mở mắt ra được rồi cái ok tôi đi truyền giáo. Ông tới nhà người Do Thái nào mà ngày trước ông bắt bớ đó, người ta lấy cây người ta quánh liền, không có chuyện đó. Nhưng mà ông tốn 3 năm để cho người ta thay được, ông là người thay đổi. Và ông cần Ba-na-ba, cái người mà được ơn, được tin cậy, bảo trợ ông, để rồi ngay cả cái chuyến đi truyền giáo thứ nhất Phao-lô đi mình, có không? Không có. Sứ đồ Phao-lô đi với Ba-na-ba trong cái chuyên truyền giáo đầu tiên đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ý tôi muốn nói rằng quý ông bà anh chị em được Chúa tha tội, được kể là công nghĩa trước mặt Chúa, nhưng phải để ý xã hội ngoài đời nữa, cần thời gian để chứng tỏ cái đức tin của mình, để mà được tin cậy trở lại. Và đôi khi chúng ta quên cái bước thứ hai, chúng ta học Phao-lô cái khúc đầu rồi khúc cuối, nhưng mà quên học cái cuộc đời của Phao-lô ở cái khúc chính giữa. Thành ra đôi khi đổ vỡ rất là nhiều. Trong gia đình cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, hai vợ chồng chưa có tin Chúa, rồi một người trong hai người tin Chúa. Thành ra một người tin Chúa, một người chưa tin Chúa, hai vợ chồng với nhau. Rồi không biết đi học sao nói là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, cái về cái đòi lý gì vợ hay đòi lý gì vị chồng. Không có. Tin Chúa, nhưng mà cái đời sống xã hội gia đình vẫn phải tiếp tục. Và Chúa quý trọng cái hôn nhân. Và chúng ta thấy đôi khi chúng ta áp dụng lời của Chúa khúc đầu khúc đuôi mà mất cái khúc chính giữa. Và cái đó cái vấn nạn đã xảy ra trong nhiều hội thánh Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta tiếp tục như vậy thì Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời tuyên bố tội nhân là công bình. Tại sao Đức Chúa Trời có thể tuyên bố cái điều này? Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là ông quan tòa, nhưng mà đồng thời cũng là thẩm đoàn, người phán xét nữa. Thành ra khi mà Chúa nói tội con được tha là được tha, và chúng ta không có sự nghi ngờ trong cái điều này. Và ngay cả ông quan tòa trong cái đời này, khi ông nói anh được tha bổng là tha bổng, chứ không có quay trở lại hỏi tha bổng thiệt hay không nữa. Ký giấy, cầm tờ giấy là đi liền, kêu người ta tới rước liền. Giống như cái anh mà tôi quen mà làm chứng ở trong tù đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin kể một cái câu chuyện để rồi có thể kết thúc. Ví dụ dạ như một thanh niên rất là nghèo khó, bill rất là nhiều, rồi chủ nợ đi đòi, không có thanh toán được những cái bill là anh chủ nợ đòi, hay là có thể nói là đi truy lùng. Rồi ông cảnh sát cũng ý kiến nữa là tại vì anh này mắc nợ, trốn thuế hay là trốn đủ thứ còn đi kiếm nữa. Rồi không biết từ đâu có một ông tỷ phú nào đó chuyển ngân vô cái nhà băng của anh này, cho mình nói xôm xôm chút xíu đấy, 1 triệu đô. Anh mắc nợ 900.000 đô thành ra bị người ta vây bắt. Cái tự nhiên trong cái ngân khoản của anh, không biết ai thương tình đó, chuyển 1 triệu đô vô trong đó. Thì cái câu hỏi được đặt ra như thế này: cái anh đó có còn nghèo hay không? Còn nghèo không? À, không nghèo. Nhưng mà anh giàu đó là bởi vì cái công việc anh làm hay là tự nhiên anh có? Tự nhiên có. Ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ cũng như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị, đôi khi chúng ta nhờ cậy công sức của mình làm để được sự cứu rỗi, rồi rốt cuộc cũng giống như là bị anh này làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà vẫn bị hiu hụt, vẫn bị vây bắt, vẫn bị người ta truy lùng. Nhưng mà cái ân điển diệu kỳ của Chúa Giêsu Christ, của Chúa đó, Chúa nói là cho con một cách nhưng không. Thành ra Chúa chuyển cái ân điển của Chúa, chuyển cái ân điển của Chúa vô nhà băng của quý ông bà anh chị em, cái ngân khoản tâm linh của quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em hoàn toàn được tha bổng, hoàn toàn được kể là công nghĩa trước mặt Chúa. Dù tội của con đỏ như hồng điều nhưng cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Và cái sự tha thứ của Chúa sẽ đến khi chúng ta tin nhận Ngài. Và đồng thời dưới cái dòng huyết của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được bao phủ, và trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời chúng ta được kể là công nghĩa. Lời của Chúa cũng luôn luôn nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở sự cứu rỗi được bằng đức tin qua Chúa Giêsu Christ. Như vậy cái câu hỏi tôi được đặt ra cho quý ông bà anh chị em: đức tin là gì? Mà tại sao phải đức tin? Về suy nghĩ, cái đó là bài giảng kế tiếp. Về suy nghĩ, tại vì tôi nói là được cứu nhờ ân điển, nói đức tin nhờ ân điển của Chúa Giêsu Christ, mà tự nhiên quý ông bà anh chị em hỏi tại sao đức tin, cái đó không biết nữa. Giờ về hỏi mục sư, về nghiên cứu, rồi cái tuần tới mình tiếp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay tôi chỉ muốn quý ông bà anh chị em suy tư hai cái câu hỏi và biết rằng mình có chắc hay không. Tại sao chúng ta cần phải đúng trước mặt Chúa, tức là được kể công chính trước mặt Chúa, và làm thế nào để được đúng hay là được công chính trước mặt Chúa? Suy tư về hai câu này. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Đừng ngó qua người bên hữu, đừng ngó qua người bên tả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em không có biết chắc chắn mình được kể là công chính trước mặt Chúa, và trong giờ phút này, sáng hôm nay, muốn biết chắc chắn mà muốn được giúp đỡ để được kể là người công chính trước mặt Chúa, thì xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Hay nói một cách khác, sáng hôm nay trong phòng nhóm này, quý ông bà anh chị em có biết chắc chắn mình có sự sống đời đời hay không? Mà nếu mà không biết chắc về điều này, cũng xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Nếu quý ông bà anh chị em còn ngại ngùng thì có thể cầu nguyện theo tôi một cách vắn tắt như thế này. Tôi xin đọc lời cầu nguyện một cách chậm rãi, quý ông bà anh chị em có thể đọc theo, rồi sau đó có thể tiếp xúc riêng với tôi. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Chúa là đấng yêu thương. Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con, để con có sự sống đời đời, để con được kể là công nghĩa, công chính trước mặt Chúa, để con biết chắc tất cả tội lỗi của con Chúa đã tha rồi. Thật muốn hết lòng. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa trong Galati tiếp tục nhắc nhở chúng con để chúng con rõ về sự công chính và đức tin nơi Chúa Giêsu Christ của chúng con, để chúng con rõ tội lỗi chúng con đã được Chúa tha thứ, để con rõ chúng con trước mặt Chúa ba ngôi Đức Chúa Trời là người công chính, là người đúng trước mặt Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi lễ báp têm cho em thiếu niên, mà một vài tuần nữa đây sẽ rời thành phố Houston để sinh sống tại Hawaii. Nguyện Chúa cùng buổi lễ. Và chúng con sẽ có buổi ăn thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Thì khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện, lời của Chúa nhắc nhở, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúng con, một số anh chị em sẽ đi chợ Hồng Kông chia sẻ phúc âm. Xin thần của Chúa đi trước, dọn đường, lấy đi những gì cản trở phúc âm lời của Ngài đến với đồng bào của chúng con, để chúng con kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa và chúng con có sự tự do mọi bề để làm chứng về Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa. Con cái Chúa, khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian, và qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ được phước và nhiều người tìm kiếm Chúa qua con cái Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.